Còn có những cuộc tấn công nào khác chống lại lý thuyết Big Bang không?
Không trực tiếp chống lại chính Big Bang, nhưng chống lại trụ cột lý thuyết của nó, đó là thuyết tương đối rộng của Einstein. Một trong những tiền đề cơ bản của thuyết này là không có gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Nhưng có một phát hiện bất ngờ đã làm cho nhiều nhà khoa học phải thốt lên ngạc nhiên. Trong một số thiên hà vô tuyến, những chuyển động được mệnh danh là siêu ánh sáng dường như đã vượt quá 300.000 km trên giây. May thay, đó chỉ là những báo động giả. Hiện tượng này chẳng qua chỉ là hiệu ứng của ảo ảnh quang học mà người ta có thể dễ dàng giải thích bằng những vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Thuyết tương đối rộng cũng dựa trên giả thuyết về tính không đổi của hằng số hấp dẫn. Nó không biến thiên trong không gian cũng như trong thời gian. Nhà vật lý người Anh Paul Dirac đã đưa ra một lý thuyết, theo đó lực hấp dẫn trở nên yếu dần theo thời gian. Chỉ cần quan sát chuyển động của các hành tinh là đủ thấy rằng không có chuyện như vậy. Bởi vì nếu lực hấp dẫn giữ cho các hành tinh ở trên quỹ đạo của chúng xung quanh mặt trời bị yếu đi, thì chúng sẽ ngày càng đi ra xa dần mặt trời. Nhưng thực tế đã không phải như vậy.
Vậy thì phải chăng ngày hôm nay lý thuyết Big Bang đã được xác nhận là lý thuyết cuối cùng?
Trong khoa học, không bao giờ có cái gì là cuối cùng cả. Một quan sát mới có thể lúc này hoặc lúc khác sẽ đòi hỏi phải xét lại lý thuyết đó. Toàn bộ lý thuyết cần phải dựa trên các quan sát và sự phù hợp của lý thuyết với các phép đo và quan sát sẽ quyết định lý thuyết đó có dùng được hay không. Nếu không thế, thì sẽ quá dễ dàng nói những chuyện nhảm nhí. Vũ trụ học hiện đại khác với vũ trụ học cổ đại bởi vì nó không chỉ dựa trên các giải thích siêu hình mà còn dựa trên các quan sát thiên văn. Lý thuyết Big Bang sở dĩ cho tới nay đã tập hợp được đa số các nhà khoa học bởi vì nó giải thích được những quan sát rất khác nhau như chuyển động ra xa nhau của các thiên hà, sự tồn tại bức xạ hóa thạch của vũ trụ và thành phần hóa học của các ngôi sao và thiên hà. Đó là một lý thuyết được phú cho sức khỏe tráng kiện, có khả năng chống chọi được rất nhiều cuộc công kích và cho tới tận khi chuyển sang một cấp độ mới, thì nó vẫn còn là sự mô tả vũ trụ tốt nhất. Năm 1989, một vệ tinh có tên là Kuiper, Cosmic Background Explorer, vệ tinh khám phá bức xạ nền của vũ trụ, đã được đưa lên quỹ đạo để nghiên cứu bức xạ hóa thạch. Những quan sát của Kuiper chỉ có thể hiểu được nếu như trong quá khứ của mình vũ trụ đã cực nóng và đặc. Và chỉ có lý thuyết Big Bang mới giải thích được trạng thái đó một cách tự nhiên. Khi tiến hành lập bản đồ bức xạ hóa thạch theo tất cả các hướng trên bầu trời, Kuiper đã cho chúng ta một hình ảnh cổ sơ nhất của thế giới. Thực vậy, bức xạ hóa thạch, tức lượng nhiệt còn lại từ ngọn lửa sáng thế, có niên đại vào thời kỳ mà vũ trụ mới được 300.000 năm tuổi. Thậm chí, với những kính thiên văn mạnh nhất, chúng ta cũng không bao giờ mong men tới được thời kỳ trước 300.000 năm sau Big Bang. Bởi lẽ vũ trụ trẻ khi đó còn hoàn toàn không trong suốt. Vũ trụ lúc đó nhung nhúc những electron tự do, chúng ngăn cản việc truyền ánh sáng. Chỉ tới năm thứ 300.000 thì các electron mới mất tự do vì chúng liên kết với các proton để trở thành nguyên tử hydro. Một khi đã bị cầm tù như vậy, các electron không còn cản trở ánh sáng lưu thông trong vũ trụ nữa. Vũ trụ trở nên trong suốt và các kính thiên văn của chúng ta mới có thể truy cập vào được. Hình ảnh của vũ trụ vào năm 300.000 sau Big Bang hé mở ra một sự kiện cực kỳ đáng lưu ý. Bức xạ hóa thạch không hoàn toàn đồng nhất, tức là không như nhau tại mọi điểm trong không gian, và không đẳng hướng, tức là không như nhau theo mọi hướng, mà lại có những thăng giáng nhỏ về nhiệt độ cỡ 1% triệu độ. Các nhà vật lý thiên văn nghĩ rằng những điểm bất thường đó
chính là những hạt giống thiên hà mà sau này sẽ nảy mầm và cho ra đời các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh và chính con người. Phát hiện này của Colbert về các hạt giống thiên hà đã tạo ra một chiến thắng ròn rã nữa của lý thuyết Big Bang. Không có những điểm bất thường này, sẽ không thể có các cấu trúc trong vũ trụ và chúng ta cũng sẽ không có mặt ở đây để nói về nó. Nếu một ngày nào đó, lý thuyết Big Bang được thay thế bởi một lý thuyết tinh xảo hơn, thì lý thuyết mới này cũng sẽ phải gộp vào trong nó những thành công của lý thuyết Big Bang theo cách hệt như lý thuyết Einstein đã gộp vào trong nó những thành công của lý thuyết Newton. Mới đây, trên báo chí xuất hiện cái tích giật gân thông báo về cái chết của lý thuyết Big Bang. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tất nhiên, vẫn còn những điểm mà lý thuyết này chưa giải thích được, chẳng hạn như sự hình thành của các thiên hà và tấm thảm vũ trụ vĩ đại do chúng vệt nên. Nhưng những khiếm khuyết đó còn xa mới lật đổ được lý thuyết này, bởi vì làm như thế cũng chẳng khác gì đòi hỏi phải xét lại lý thuyết về sự hình thành trái đất, vì người ta không tiên đoán được chính xác thời tiết. Vậy có thường xảy ra chuyện một lý thuyết phải xem xét lại vì một phát minh mới không? Khá thường xuyên, và hơn nữa còn là điều may mắn vì có như thế khoa học mới phát triển được. Sự tác động qua lại giữa lý thuyết và quan sát trực tiếp là một động lực, nhất là đối với thiên văn học, một khoa học dựa nhiều nhất vào sự quan sát. Quan sát gợi ý ra một lý thuyết, và lý thuyết này được củng cố nhờ quan sát mới khẳng định tính đúng đắn của nó. Trái lại, nếu một phát minh bác bỏ lý thuyết, thì cần phải sửa đổi lại lý thuyết hoặc thay nó bằng một lý thuyết khác. Để đánh giá tốt hơn sự tác động qua lại thường xuyên giữa lý thuyết và quan sát, xin ông mô tả đôi chút về công việc của một nhà thiên văn, công việc chính của chính ông, chẳng hạn. Công việc này bao gồm việc xác định bài toán khoa học mà mình muốn khảo cứu. Trong vô số những bí ẩn của vũ trụ, mình sẽ tập trung chú ý tới vấn đề gì? Các nhà khoa học vĩ đại nhất luôn luôn là những người biết đặt ra những vấn đề xác đáng nhất. Sau đó, tôi cần phải làm đơn xin đài thiên văn thời gian sử dụng kính thiên văn và những dụng cụ khác phù hợp nhất với dự án của tôi. Những kính thiên văn lớn và hiện đại rất tinh xảo và đắt tiền, phải mất hàng chục triệu đô la mới xây dựng nổi. Vì vậy, không thể nghĩ rằng bất cứ một trường đại học hay một phòng thí nghiệm nào cũng có kính thiên văn riêng của mình. Cantes là một ngoại lệ. Đây là một trường đại học luôn luôn có tài thuyết phục được các nhà tỷ phú tài trợ. Chẳng hạn, kính thiên văn đường kính 2,5 mét trên núi Wilson đã được xây dựng bằng tiền của ông vua thép Andrew Carnegie. Còn kính 5 mét trên núi Paloma là nhờ ông vua dầu hỏa John Rockefeller. Cantes cùng hợp tác với trường đại học California vừa mới hoàn tất vào năm 1991 việc xây dựng một kính thiên văn đường kính 10 mét, lớn nhất thế giới hiện nay, trên đỉnh ngọn núi lửa Kauna Kea đã tắt trên đảo Hawaii. Giá tiền của kính thiên văn này lên tới cả 100 triệu đô la và được tài trợ bởi William Reich, một ông vua công nghiệp khác. Một kính thiên văn đường kính 10 mét thứ hai cũng được xây dựng trên núi Mauna Kea và được kết nối với kính thứ nhất, cũng vừa mới được ông Gates cấp kinh phí. Nhưng không phải tất cả các trường đại học đều có cơ may thu hút được các nhà từ thiện như vậy. May thay, nhà nước cũng tài trợ cho các đài thiên văn quốc gia, như đài Kitt Peak trong khu rừng đại ngàn của người da đỏ ở Arizona, và cho phép tất cả các nhà thiên văn của Hoa Kỳ đều được đăng ký sử dụng. Người Pháp có thể dùng các kính thiên văn của đài thiên văn Nam Âu đặt trên một ngọn núi trong dãy Andes ở Chile. Họ cũng có thể sử dụng kính 3,6 mét được xây dựng trên đỉnh núi Mauna Kea ở Hawaii. Ngày nay, trên toàn thế giới có tới hàng chục kính thiên văn quang học với đường kính hơn 3 mét. Các đài quan sát này là những chỗ đặc ân xa lánh sự huyên náo và cuồng nộ của con người, nơi mà nhà thiên văn có thể giao hòa với vũ trụ. Ban đêm, khi chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ của bầu trời lấp lánh các vì sao, nhà thiên văn sẽ lại tìm thấy sự tiếp xúc với thiên nhiên. Như những người cổ xưa đã từng sống như thế, và con người hiện đại do bị tràn ngập bởi ánh sáng nhân tạo và chói lòa bởi ánh đèn neon đã đánh mất nó. Đúng là Paris không phải là nơi mơ ước cho cảm xúc như vậy, nhưng làm thế nào ông có thể nhận được phép sử dụng kính thiên văn?
Tôi phải trình một đơn xin chính thức, trong đó tôi phải mô tả trên một hoặc hai trang giấy lợi ích khoa học mà dự án của tôi sẽ mang lại, lý thuyết hay mô hình mà những quan sát của tôi muốn kiểm chứng và kỹ thuật mà tôi sẽ sử dụng. Nhà thiên văn có ba phương pháp quan sát, nhưng trong cả ba trường hợp, ánh sáng đều là mối liên hệ giữa ông ta và vũ trụ. Các proton mang thông tin mới cho chúng ta từ không gian xa xôi, có thể xem là các thiên sứ. Phương pháp thứ nhất đó là chụp ảnh bầu trời. Nó chỉ có nhiệm vụ ghi lại trên kính ảnh hoặc một trên detector điện tử ánh sáng mà kính thiên văn thu được. Phương pháp thứ hai đó là đo cường độ sáng, tức là độ sáng của các thiên thể nhờ các dụng cụ gọi là quang kế. Phương pháp thứ ba đó là phân tích ánh sáng nhờ một máy quang phổ để nghiên cứu các màu khác nhau của nó. Đó là điều cũng xảy ra khi các giọt nước mưa phân tích ánh sáng mặt trời thành các màu sắc cầu vồng. Tôi cũng phải đề nghị chính xác thời gian mà tôi cần sử dụng kính thiên văn để thực hiện tốt dự án của mình. Ví dụ, trong trường hợp kính thiên văn 4m ở đài thiên văn Kitbit, trung bình tôi cần tới 4 đêm trong một học kỳ. Nhưng thằng ơi, đâu chỉ có mình tôi trong danh sách đề nghị. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng có yêu cầu như vậy. Do đó, một hội đồng các nhà thiên văn phải họp lại để xem xét và phân loại các đơn xin theo thứ tự ưu tiên về chất lượng khoa học. Cuộc cạnh tranh là hết sức gay gắt. Chỉ có các đề nghị nằm trong số 1/4 đầu tiên của danh sách đã phân loại mới có khả năng nhận được thời gian dùng kính thiên văn. Những người không may mắn phải chờ đến năm sau để trình dự án mới của mình. Một khi đề nghị của tôi đã được chấp nhận, thời hạn dành cho tôi sẽ được báo trước 6 tháng. Và ngày N cuối cùng đã tới, tôi thu xếp nhờ người dạy thay và lấy vé máy bay tới đài thiên văn. Trong mỗi chuyến đi như vậy, tôi luôn có một mối phấp phỏng không yên, liệu thời tiết có xấu không? Đối với các kính thiên văn quang học, điều này cũng gần như là trò chơi cò quay. Nếu trời quang mây tạnh, tôi có thể hoàn thành tốt chuyến công tác của mình và ra về với một vụ mùa bội thu số liệu. Còn nếu bầu trời u ám, có mưa hoặc tuyết, thì tôi sẽ tay không trở về. Khi đó, tôi sẽ phải chờ đợi cả một năm dằn dặt để làm lại chính những quan sát đó, vì trái đất cần phải quay lại chính nơi đó trong vòng quay của nó xung quanh mặt trời. Hơn nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng đơn xin của tôi năm sau lại sẽ được chấp nhận lần thứ hai. Và ai dám bảo rằng tôi sẽ không bị đánh bật ra khỏi bởi một đồng nghiệp làm về cùng một đề tài, người có lẽ chưa phải nếm trải chính những thất bại và rủi ro đó. Thật sung sướng là cho đến tận bây giờ tôi vẫn gặp may nhiều hơn, mặc dù vẫn luôn có những bất ngờ làm nên những phần rủi ro của nghề nghiệp, ít nhất là đối với những người làm việc với các kính thiên văn quang học. Như vậy, quan sát thiên văn nhờ vệ tinh là một bước tiến bộ đáng kể, bởi vì khi này các ông luôn luôn chắc chắn rằng chuyến công tác của mình sẽ thành công. Khi đó, kính thiên văn ở trên bầu khí quyển và sẽ không còn vấn đề gì. Tuy nhiên, người ta cũng sẽ tránh được thời tiết xấu khi dùng các kính thiên văn vô tuyến. Các sóng vô tuyến tần số thấp có thể vô tư đi qua bầu khí quyển, vì vậy người ta có thể tiến hành quan sát dưới bầu trời u ám hoặc dưới những cơn mưa như trút. Vả lại,
Cảm giác khi không cần phải có bầu trời trong trẻo và quang đãng để thu những thông điệp từ vũ trụ cũng là một cảm giác rất lạ.
Ông lưu trữ thông tin do ánh sáng mang tới bằng cách nào?
Các tín hiệu ánh sáng được thu và định tiêu bởi kính thiên văn sẽ đi vào một detector điện tử và cường độ của chúng được số hóa theo cách giống hệt như các nốt nhạc được số hóa trong các đĩa compact CD. Mỗi điểm của hình ảnh được gán cho một con số. Các điểm càng sáng ứng với các con số càng lớn, trong khi các điểm tối sẽ ứng với các con số nhỏ. Tất cả các con số đó đều được lưu trữ trên các băng từ, và chính với vụ mùa bội thu các băng từ đó, tôi rời đài nghiên cứu thiên văn trở về phòng thí nghiệm của mình. Ở đây, nhờ các máy tính và xuất phát từ các con số đã được lưu trữ trên các băng từ, tôi dựng lại các hình ảnh mà kính thiên văn đã thu được trên màn hình TV. Quá trình này tương tự với cái mà chùm laser đã làm trong đầu đọc các đĩa compact. Nó đọc các con số được khắc trên đĩa để dựng lại một bản sonat hay một bản giao hưởng. Trong các tuần lễ tiếp sau, tôi có thể tha hồ đùa nghịch với các hình ảnh đã được số hóa đó, cộng, trừ hoặc phóng to chúng lên, làm thay đổi độ tương phản, nghiên cứu các chi tiết này hay khác. Tất cả những điều đó được làm với một mục đích duy nhất là trả lời cho câu hỏi mà tôi đã đặt ra lúc đầu. Nếu kết quả khẳng định giả thuyết có cơ sở thì càng tốt, nhưng đôi khi các quan sát lại nói lên những điều hoàn toàn khác. Đây mới là những trường hợp lý thú nhất. Nó buộc ta phải thay đổi quan điểm, và chính nhờ đó mà người ta mới phát hiện ra những cơ chế mới trong vũ trụ và mới tiến bộ được. Mà trong thiên văn học, những điều bất ngờ quả là không thiếu. Tự nhiên, bao giờ cũng có sáng kiến hơn trí tưởng tượng của con người rất nhiều, và tôi không ngừng phải bày tỏ sự khâm phục trước sự giản dị, sự tiết kiệm và vẻ đẹp của những giải pháp mà tự nhiên đã tìm ra để thực hiện sáng tạo của mình. Dù sao, đó cũng là điều thực phi thường. Kỹ thuật hiện đại này đã cho phép các ông đóng gói các hình ảnh trên các băng từ và sau đó cho hiển thị trở lại trên màn hình TV như một cuốn phim. Như vậy, công nghệ mới này cũng đã làm một cuộc cách mạng trong cách thức sử dụng các kính thiên văn. Đúng, bây giờ thì hết rồi những đêm run người vì lạnh, ngồi trong bóng tối lặng lẽ điều khiển kính thiên văn, dán mắt vào thị kính, trong khi phải đấu tranh với cơn buồn ngủ chiếp mắt. Giờ đây, các nhà thiên văn ngồi trong căn phòng ấm áp, đèn thắp sáng trưng và điều khiển kính thiên văn thông qua máy tính điện tử. Chỉ cần cho máy tính biết vị trí của ngôi sao hay thiên hà là kính thiên văn sẽ tự động hướng tới nó. Nhà thiên văn thậm chí không cần biết tới bầu trời. Lập tức, đối tượng được chỉ định sẽ xuất hiện trên màn hình TV. Thêm một lệnh nữa là máy tính sẽ điều khiển các máy móc tiến hành các phép đo mà ta mong muốn. Điều này hệt như người ta đang đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn, có thể gọi góc mở này, độ phóng đại kia hay sự phân tích ánh sáng này hay khác. Khỏi cần phải nói rằng, do đã biết chi phí mỗi giờ quan sát là cả một khoản tiền khổng lồ, nên người làm thực nghiệm phải nắm chắc công việc cần làm như người nghệ sĩ phải thuộc lòng bản nhạc, trước khi tiến gần tới bàn phím đàn vậy. Hẳn ông sẽ nói với tôi rằng tất cả những thứ đó chẳng có gì là lãng mạn cả. Nhưng sự mất khả năng tiếp xúc trực tiếp với bầu trời đã được đền đáp xứng đáng bằng độ chính xác lớn hơn trong công việc và hiệu quả lớn hơn do thoải mái về mặt thể chất. Về cá nhân mình, trong khi để cho kính thiên văn thu thập ánh sáng, tôi không bao giờ bỏ lỡ dịp làm một vòng đi dạo bên ngoài, trước hết để đảm bảo không có đám mây nào lấp ló ở chân trời, nhưng trên hết là để được thỏa mãn chiêm ngưỡng vùng trời giác đầy các vì sao. Sự quan sát thông qua các dụng cụ điện tử đã được đẩy đến tột đỉnh với sự giúp đỡ của các vệ tinh nhân tạo. Trong trường hợp này, kính thiên văn không còn là cách phòng quan sát chỉ vài chục mét nữa, mà ở trên quỹ đạo, bên ngoài bầu khí quyển, cách xa chúng ta hàng trăm hoặc hàng ngàn km. Tôi thường thực hiện các quan sát
tại trung tâm bay vũ trụ Goddard Space Flight Center ở ngoại ô Washington nhờ một kính thiên văn tử ngoại có tên là International Ultraviolet Explorer, nằm trên quỹ đạo cách mặt đất 3.600 km. Dù sao cũng thật là một điều khá thần kỳ khi ta có thể điều khiển theo thời gian thực được cả một bộ máy trong không gian và đồng thời nhìn thấy trên màn hình những hình ảnh do nó gửi về. Tôi cũng đã có may mắn được sử dụng kính thiên văn không gian Hubble. Cuộc cạnh tranh quốc tế để được sử dụng kính thiên văn này là hết sức khốc liệt. Trung bình, chỉ 1/8 số dự án được chấp nhận. Sự vận hành của kính Hubble phức tạp tới mức nhà thiên văn thậm chí không có mặt ở đó vào thời điểm quan sát. Tôi gửi chương trình quan sát của tôi, danh sách các thiên thể, các dụng cụ cần dùng, thời gian dùng cho mỗi thiên thể, v.v. qua máy tính trước hàng năm cho nhân viên của Trung tâm Kính Thiên Văn Không Gian Baltimore, Hoa Kỳ, nơi điều hành việc sử dụng kính Hubble cho các mục đích khoa học. Sau đó, những quan sát của tôi được gộp với những quan sát của các nhà thiên văn khác nhằm làm cho việc sử dụng kính có hiệu quả nhất và sử dụng được tối đa thời gian quan sát quý giá. Ví dụ, các chương trình bao gồm các thiên thể trong cùng một vùng của bầu trời hoặc dùng cùng một loại dụng cụ, camera để chụp ảnh hoặc máy quang phổ để phân tích ánh sáng, sẽ được tiến hành kế tiếp nhau để hạn chế tới mức tối thiểu thời gian chuyển kính từ thiên thể này sang thiên thể khác hoặc thời gian để thay đổi dụng cụ. Một khi những quan sát đã được hoàn thành, các dữ liệu sẽ được gửi về mặt đất nhờ các sóng vô tuyến và được lưu trữ trên các băng tư, rồi sau đó gửi về trường đại học cho tôi. Ở đây, tôi sẽ cho hiển thị lại các quan sát trên màn hình TV và tiến hành phân tích thoải mái trên máy tính cho tới khi hiểu được chúng. Nhờ máy tính và các vệ tinh viễn thông, các nhà thiên văn thậm chí không cần đích thân phải tới các đài thiên văn quang học trên mặt đất, chỉ cần ngồi tĩnh tại trong văn phòng làm việc ấm cúng của mình ở trường đại học mà vẫn có thể điều khiển mọi thứ và tiến hành quan sát từ đó. Đã qua rồi thời kỳ phải tốn thời gian đi lại, thời kỳ của những khó chịu do sự chênh giờ cùng với những chứng đau đầu do phải ở trên các đỉnh núi cao. Cũng không còn cảnh phải ăn không ngồi rồi chờ cho bầu trời trở nên quang đãng nữa. Và nếu như phòng làm việc của bạn ở vị trí thích hợp đối với kính thiên văn trên địa cầu, bạn thậm chí còn không phải cần làm việc vào ban đêm. Ví dụ, Paris ở đúng phía đối diện với Hawaii qua địa cầu, chênh nhau đúng 12 tiếng đồng hồ. Đây thật là lý tưởng để làm việc ban ngày mà lại là quan sát ban đêm. Nhưng để cho tất cả những điều nói trên trở thành hiện thực, giá của các vệ tinh viễn thông cần phải hạ thấp một cách đáng kể. Tuy nhiên, ý tưởng đó không mấy thích thú đối với tôi, vì tôi ham ngao du, nhất là khi tôi có cơ hội tới những nơi có vẻ đẹp đặc biệt. Thêm vào đó, tôi cũng sẽ rất tiếc không còn được tiếp xúc gần gũi với bầu trời đầy sao nữa. Vậy theo ông, những kết quả, những lý thuyết hoặc thậm chí những dụng cụ đã được chế tạo nào là cơ bản nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của ông kể từ thời Galilei? Sự tiến bộ của thiên văn học luôn luôn gắn liền với sự tiến bộ của công nghệ. Sự phát minh ra kính thiên văn, không nghi ngờ gì nữa, đã đánh dấu sự bắt đầu của thiên văn học hiện đại, và ông rất có lý khi nhắc tới Galilei, vì chính ông ấy là người đầu tiên, vào năm 1609, đã có ý tưởng thiên tài là hướng ống kính lên bầu trời. Tuy nhiên, trước Galilei, nhà thiên văn vĩ đại Đan Mạch là Tycho Brahe đã có những quan sát về các hành tinh chính xác tới mức cho phép Kepler dựa trên đó đã đưa ra được 3 định luật của mình về chuyển động của chúng. Mà ông thử tính xem, ông ta chỉ quan sát bầu trời bằng mắt trần thôi đấy. Cần phải nói rằng, con mắt của chúng ta là một dụng cụ quan sát cực kỳ hoàn hảo. Trong bóng tối hoàn toàn, nó có thể nhìn được các ngôi sao sáng yếu hơn mặt trăng ngày rằm tới gần 25 triệu lần. Nhưng mắt cũng có những hạn chế của nó, vì độ mở của con ngươi chỉ khoảng vài milimét, và hơn nữa, mắt không thể nhìn cố định mãi mãi vào một điểm. Bộ não của chúng ta cứ 3% giây lại phải đổi mới hình ảnh mà nó nhận được một lần. Chính vì thế mà với mắt trần, chúng ta hoàn toàn không thể quan sát được những vùng xa xôi của vũ trụ. Với chiếc kính thiên văn nhỏ bé có đường kính chỉ vài cm, loại kính có kích thước mà ngày nay người ta thường bán trong các cửa hiệu, Galilei đã mở ra cánh cửa tới bầu trời và phát hiện ra nhiều điều kỳ diệu. Ông đã nhìn thấy cả núi non trên mặt trăng. Sau đó, khi hướng kính tới dải ngân hà trắng như sữa vắt ngang qua bầu trời vào những đêm hè đẹp trời, thì hằng hà sa số các vì sao đã hiện lên. Ông cũng đã phát hiện ra rằng sao Thủy cũng qua các pha tròn khuyết giống như mặt trăng. Chính nhờ quan sát đó mà ông tin rằng Copernic có lý, các hành tinh quay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại. Các pha của một hành tinh chẳng qua chỉ là trò chơi ánh sáng gây bởi mặt trời khi hành tinh đó quay quanh nó. Chúng ta đã biết tới bao nhiêu phiền phức mà điều xác tín ấy đã gây cho Galilei. Nhà thơ đã cấm tất cả các tác phẩm của ông, quản thúc ông tại nhà và buộc ông phải phủ nhận hệ nhật tâm. Kính ảnh cũng là một phát minh công nghệ vĩ đại, góp phần đưa thiên văn học tiến một bước khổng lồ. Galilei chỉ có bộ não để ghi lại các hình ảnh mà mình nhìn thấy. Ông đã dùng tài năng đồ họa lớn của mình để tái tạo lại những cảnh tượng kỳ lạ nhất mà bầu trời đã hé mở với ông. Ông đã để lại cho hậu thế những bức vẽ tuyệt vời về mặt trăng. Nhưng làm thế nào có thể lưu trữ ánh sáng mà kính thiên văn thu nhận được? Một người Pháp có tên là Nicéphore Niépce đã giải quyết được bài toán đó vào năm 1826, và nhờ ông bỗng nhiên hàng ngàn hình ảnh có thể được ghi lại đồng thời chỉ trên một tấm thủy tinh. Và phương tiện này đã được dùng khá lâu cho tới khi nó được thay thế khoảng 10 năm trước bởi các detector điện tử. Dụng cụ loại này nhạy tới mức chỉ trong khoảng 1/2 giờ nó có thể tích tụ được nhiều ánh sáng mà kính ảnh phải mất cả đêm mới làm được. Trái lại, nếu người ta muốn chụp ảnh một vùng lớn trên bầu trời thì kính ảnh lại có ưu điểm hơn vì diện tích của nó lớn hơn nhiều. Nhưng nhờ vào những tiến bộ của kỹ thuật điện tử, các detector có kích thước lớn lên hàng ngày. Chỉ một thời gian không xa nữa, các tấm kính ảnh sẽ chỉ còn là vật dụng trưng bày trong viện bảo tàng. Sau khi đã thu thập và lưu trữ ánh sáng, các ông làm thế nào để tách chiết ra được cái thông điệp gửi tới các vì sao? Để làm điều đó, nhà thiên văn lấy phổ từ ngôi sao, tức là phân tích ánh sáng do nó phát ra bằng cách cho ánh sáng đó đi qua một máy quang phổ, dụng cụ có chứa một lăng kính. Lăng kính do Newton phát minh vào năm 1666, và nhờ đó Newton hiểu được rằng ánh sáng trắng là sự tổng hợp của các ánh sáng cầu vồng. Mỗi một màu được đặc trưng bởi một năng lượng tăng dần từ đỏ đến tím. Vào năm 1814, khi xem xét quang phổ của mặt trời, nhà vật lý người Đức Joseph Fraunhofer đã nhận ra rằng không phải toàn bộ năng lượng đều hiện diện, mà ở một số chỗ rất xác định xuất hiện các vùng tối, giống như ánh sáng đã bị hấp thụ. Những vùng này được gọi là các vạch hấp thụ. Fraunhofer đã phát hiện được khoảng 600 vạch như vậy và bắt tay vào phân loại. Nhưng nguyên nhân xuất hiện các vạch này thì rất lâu sau vẫn còn là một điều bí ẩn. Để vén bức màn bí mật đó, người ta phải đợi đến đầu thế kỷ 20, tới tận khi cơ học lượng tử ra đời. Lý thuyết này cùng với thuyết tương đối là hai tượng đài khoa học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Cơ học lượng tử nói với chúng ta rằng các tia này được tạo thành khi các electron trong các nguyên tử tạo nên khí quyển của mặt trời chuyển từ một mức năng lượng này tới mức năng lượng khác. Và sự khác biệt của cơ học lượng tử với cơ học cổ điển của Newton chính là ở chỗ này. các mức năng lượng không liên tục mà cách biệt nhau như các bậc của một chiếc thang. Giả sử electron trong một nguyên tử ở bậc số 1, để giúp nó nhảy lên các bậc cao hơn, cần phải cấp cho nó năng lượng, nhưng không phải là bất cứ năng lượng nào. Năng lượng được cung cấp bởi ánh sáng mặt trời phải đúng bằng hiệu năng lượng giữa mức 1 và các mức 2, 3, 4. Chính vì thế, khi nhà thiên văn phân tích ánh sáng mặt trời thành các phần năng lượng khác nhau, thì các proton có năng lượng ứng với các hiệu năng lượng nói trên sẽ vắng mặt. Chúng sẽ bị hấp thụ để giúp cho các electron leo lên cao hơn theo chiếc thang năng lượng. Sự vắng mặt này của các ánh sáng này được thể hiện thành các vạch hấp thụ đen mà Fraunhofer đã phát hiện ra trong quang phổ mặt trời. Vị trí tương đối của các vạch này tương ứng một cách chính xác với vị trí các bậc trên chiếc thang năng lượng của nguyên tử. Người ta có thể gọi chúng là một loại vân tay của nguyên tử. Mỗi một nguyên tố hóa học có một cấu trúc khác nhau, do đó thang năng lượng và các vạch hấp thụ của chúng cũng khác nhau. Chỉ cần nhà thiên văn thực nghiệm nhìn thấy các vạch hấp thụ này là nhận ra ngay nguyên tố hóa học, hoàn toàn giống như cảnh sát nhận ra ngay tên tội phạm nhờ dấu vân tay của chúng. Đó chính là cách mà các nhà vật lý thiên văn thế kỷ 20 đã sử dụng để phân tích thành phần hóa học của các hành tinh, các sao và các thiên hà. Và do đó, cải chính cho tiếng kêu đầy bi quan của Auguste Comte, cha đẻ của chủ nghĩa thực chứng, đồng thời cũng là nhà thiên văn nghiệp dư nổi tiếng. Người đã tỏ ra tuyệt vọng vì cho rằng sẽ không bao giờ có thể khám phá được bí mật của các sao vì chúng ở quá xa chúng ta. Ông đã không tính tới các máy quang phổ và cơ học lượng tử. Các vạch hấp thụ không chỉ đã hé lộ về bản chất của các nguyên tố có trong vũ trụ, mà còn cho ta biết về chuyển động của các sao và thiên hà. Thực vậy, khi sử dụng hiệu ứng Doppler và đo độ dịch chuyển của các vạch về phía đỏ hoặc phía xanh, nhà thiên văn có thể đo được vận tốc lùi xa hay tiến lại gần của các tinh tú. Và khi đó, trước mắt ông ta sẽ hiện lên cả một vũ điều vũ trụ cuồng nhiệt mà tôi đã mô tả ở trên.